นะมะโมภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะca mâu a ni a nam mô phật a bồn sư a thích a ca mâu a ni
Thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần nhân thiên bảo giám. Thì đây là khi mà chúng ta học qua những cái tiểu sử của các vị thiền sư, thì chúng tôi cũng ở đây cũng chọn tức là những vị nào mà có cái công hạnh, cái thứ hai nữa là những vị nào mà tu theo cái đường hướng của thiền tông, thì chúng tôi giảng thật kỹ. Còn những vị mà cái công hạnh ít á, thì chúng tôi lướt qua cho đại chúng hiểu. Thì bây giờ chúng ta học qua cái bài thứ 39, tức là Thiền Sư Đại Tỳ Chân. Thiền Sư Đại Tỳ Chân, tức là Thiền Sư Đại Tỳ, nguyên là họ Vương ở Diêm Đình, Tử Châu, con nhà Trăm Anh Thế Phiệt. Thở nhỏ sớm giác ngộ Phật Pháp, viết chí tìm thầy hỏi đạo, du phương xuống miền Nam, gặp được thiền sư Đạo Ngô ở Dược Sơn, sau đến ý kiến thiền sư Vi Sơn. Sư ở trong chúng làm việc rất là siêng năng, ăn không cần no, ngủ không cầu ấm, sống thanh bạch khổ hạnh, tiết tháo hơn người. Thiền sư Vi Sơn thầm khen sư là pháp khí. Tức là qua cái phần này chúng tôi chia sẻ. Thì bây giờ qua cái phần này là chúng ta học phải lưu ý cho kỹ, nhất là cái người tu thiền, nhưng mà thiền mà thiền đốn ngộ, hay nói khác hơn là thiền tâm, nó không cái hạn cuộc, tức là ngồi thiền hoặc là tụng kinh hoặc là chúng ta xem về giáo lý, mà cái thiền đốn ngộ nó biểu hiện ra trong bốn quay nghi, cho nên ở đây nói rất là kỹ. Tức là ở đây nói về thiền sư Đại Tỳ, để chúng thấy coi cái phần này rất là rõ. Ngài sanh ra trong một cái gia đình rất là giàu có, gọi là Trăm Anh ha, Trăm Anh Thế Phiệt, tức là giàu có vào cái thời phong kiến Trung Quốc. Mà khi mà còn nhỏ là ngài thấm nhuần về cái chân lý của nhà Phật, cái ngài du phương. Nhưng để chúng thấy là khi mà ngài ở trong chúng là gì, tức là khi mà sư ở trong chúng làm việc rất là siêng năng. Để chúng thấy là tinh thần của nhà thiền á, có những lúc là chúng ta phải hiểu một cái điểm. Chẳng hạn như bây giờ mình coi qua cái đoạn nhân duyên của Lục Tổ Huệ Năng, đúng không? Mà khi mà ngài ngộ là lúc mà ở trong chỗ khách điếm, nhận ra được cái chỗ đó rồi, nhận được Phật tánh là chân như nó không có rời nơi mình. Nhưng mà khi mà đến Ngũ Tổ rồi, ngài vẫn sao? Rất là siêng năng. Làm gì? 8 tháng giả gạo, đúng không? Và cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng thấy một cái điểm là các ngài mà khi ở trong chúng mà các ngài làm việc rất là siêng năng, nó có hai cái điểm. Là cái điểm thứ nhất là trong cuộc sống giữa đời thường này, các ngài không phải khổ về vật chất. Đại chúng nhớ nha, các ngài không khổ về vật chất, mà cái niệm thống khổ về sanh tử, về kiếp phận con người, do đó các ngài tìm tòi. Mà khi mà tìm được cái chỗ đi, tìm được một cái chỗ hướng đến rồi, thì các ngài coi cái thân này giống như cỏ rác, là các ngài làm gì? Tức là xả thân vì đạo, đúng không? Cho nên khi mà ngày xưa mà chúng tôi mà ở trong chúng, mà khi mà làm việc là sư ông Trúc Lâm hay chống cây gậy xuống. Cái ông cụ cũng nhìn, ngày xưa mình hiểu nhìn làm gì, ông nhìn ông coi thử mình khi mình làm việc mình có chú tâm hay không, mình có chú tâm làm việc hay không, hay là mình thờ ơ. Mà khi mà chúng ta là thờ ơ không chú tâm là cái nghĩa là trong tâm tưởng của mình nó còn bị vướng một cái gì đó, nó không có thoát ra được. Ở đây cũng vậy, đại chúng thấy một cái điểm là mình chưa chắc mình là, mình nói mình là cái người xuất gia, mình có cái phước. Thường thường chúng ta nghĩ là mình có phước rồi cho nên mình đến thôi mình ngồi thiền, hoặc là mình sám hối, hoặc là mình làm gì đó đủ rồi. Còn trong công việc của chúng thì mình ít ngó ngàng, ví dụ vậy. Nhưng mà đại chúng nhớ một cái điểm, khi mà các bậc tổ sư, mà các ngài mà tu tập mà có kết quả, thì những cái chặng đường mà khi mà còn ở trong chúng là các ngài luôn luôn xả thân vì chúng rất là nhiều. Đại chúng phải nhớ một cái điểm đó. Cho nên qua cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng thấy là khi mà chúng ta ở trong chúng mà chúng ta mang cái thân vịnh, cái đó là cũng là dạng là mình nói thật một cái điểm là mình cái cũng là thiệt thòi cho mình một chút xíu. Bây giờ mình muốn làm cái việc đó lắm mà làm được. Ngày xưa tôi mang cái thân bệnh tôi biết. Chẳng hạn bây giờ mình muốn làm cái việc đó mà bây giờ cái thân mình bệnh quá làm nổi. Mà trong tinh thần của nhân quả là do cái nghiệp lực của mình đời trước bây giờ nó bị chi phối, rồi nó chiêu cảm vào cái đời này cho nên làm cái đường đạo mình nó bị chướng. Mà trong cái chướng nó gọi là gì? Gọi là gì? Một là phiền não chướng, hai là gì? Hai là bệnh chướng. Bệnh chướng tức là bệnh nó chướng ngăn cho cái việc tu học của mình. Bệnh chướng nó làm ngăn cản cái việc làm của mình làm không nổi. Chẳng hạn bây giờ mình muốn xả thân mình làm cho đại chúng hết, mà bây giờ mình làm không nổi, muốn làm mà làm được. Chẳng hạn bây giờ tôi muốn vác một bao xi măng cho người ta xây để cho tôi có một cái chút phước, mà bây giờ cái lưng tôi bị lệch đi điểm. Rõ ràng. Cho nên đại chúng thấy là trong một cái bữa ăn đâu phải ai mình nghiện kỹ là mình coi trong kinh Phật vậy, là ở cõi trời thứ 33 là chư thiên thức ăn khác nhau. Khác nhau là tùy theo cái phước lực của chư thiên, là khi ở nhân gian này tạo cái phước gì đó thì thức ăn có màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu tím gì đó. Thì ở trong chúng là tôi nghiệm kỹ nè. Chẳng hạn như bây giờ dọn lên đi, mình nói thiệt một điều là ổi ở đây là không có xịt thuốc rất là ngon, mà chưa chắc gì ai ăn được. Vì tôi bệnh bao tử tôi ăn được. Rõ ràng. Cho nên dọn thức ăn lên bàn ăn là chưa chắc gì mình ăn được. Có những thức ăn tôi rất là thích, nhưng mà sao bữa đó mình bệnh ăn được, khi mình không có đủ phước để mà thọ hưởng cái món thức ăn đó. Giống như là đệ tử của tôn giả Xá Lợi Phất, phải không? Khi mà được thức ăn rồi, trở về liêu thất, ngồi dưới gốc cây chuẩn bị ăn, mới cầm cái bánh lên chột bụng cái ngày đi vệ sinh. Mà khi mà đi vệ sinh thì sao? Đi vệ sinh xong đâu đó ra cái quá ngọ rồi nhịn. Thì có một lần cái ngày xin thức ăn về, mang cái bình bát về chuẩn bị ăn, thì tự nhiên có con chó nó chạy ngang qua rớt cái bình bát bể rồi nhịn luôn. Tức là trong cuộc sống dưới đời thường, từ khi mà sanh ra đời đến khi mà nhập niết bàn chỉ có một lần no đủ là nhờ cái năng lực của tôn giả Xá Lợi Phất lần cuối cùng để nhập niết bàn. Bởi vì do trong cái thời quá khứ ngài có cái tâm tật đố bổn sản với cái người tu hành cùng với mình, để chúng thấy rất là kỹ sao. Cho nên người xưa mà khi mà ta tu tập rồi ta nghiệm lại là chưa chắc gì cái phước lực mình nhiều đâu, trên các ngài xả thân để bòn cái phước mình tu không có gì hết. Là chúng nghiệm lại trong các sử. Cho nên thiền sư Bổn Tịnh mà khi mà ngài xuất gia, ngài xả thân á, cái ông thầy nói là tại sao mà ông xả thân như thế, thì ngài nói một câu: bạch hòa thượng, bởi vì cái duyên của bát nhã con quá mỏng, mà con không làm được cái việc này á thì cái đường tu nó khó khăn lắm. Quả tình đại chúng thấy nghiệm một cái điểm, tất cả những cái bậc long tượng mà khi các ngài mà tu tập rồi, các ngài khao khát về chân lý, về phần tu, về phần học, về phần lao tác, các ngài cũng đều dẫn đầu hết. Lại kìm một cái điểm mà khi mà được phước rồi thì chúng ta làm cái việc gì nó cũng thành tựu hết. Ở đây tôi nghĩ một cái điểm, chẳng hạn như ngày xưa tôi để ý, ngày xưa mà khi mà tôi ở trong chúng là ở chúng lâm, là mình phải theo chúng, theo cái quy chế của chúng, là chúng làm sao mình phải làm như thế khi mình còn chúng nhỏ, mình không có được quá giới hạn. Chẳng hạn bây giờ mình muốn làm buổi chiều hay là mình muốn làm thêm cũng được, quy chế là như thế là như thế. Rồi đủ nhân đủ duyên cái hòa thượng mới cắt cử chúng tôi qua bên Canada làm việc Phật sự. Thì lúc đó mình nghĩ là mình tu mình học là đủ rồi, cũng có lập hạnh gì bao nhiêu. Thì quá trình mà khi mà chúng tôi đi từ bên Việt Nam mà qua bên Pháp, từ bên Pháp là phải nghỉ 6 tiếng đồng hồ để mà chuyển chuyến bay qua bên Canada. Thì khi mà qua đến rồi thì mẹ thấy bây giờ cái phước mình không đủ, là bị trục chặt, là tất cả mọi người đều đi lên hết, là mình bị chặn lại. Họ xét, họ lục, là bởi vì lúc đó cái ngày đó là cái ngày đúng cái ngày là bên Mỹ họ đánh bên Iraq. Thành ra mình bị trục chặt nhiều vấn đề. Nhưng mà khi mà chúng tôi làm các việc Phật sự bên đó rồi về đây, vừa phóng sanh vừa tạo tất cả các việc thiện pháp, thì rõ ràng bây giờ mình đi ra nước ngoài mình thấy nhiều khi mình đi qua một cái là bên cái người mà cảnh sát mà về an ninh á, ở nước ngoài họ cũng không cần kiểm soát mình luôn. Họ quất tay nói cho thầy đi qua luôn, không còn kiểm tra cái gì hết. Nên khi mà cái phước lực mình đủ rồi, mọi cái nó suôn sẻ, mọi cái mình làm gì nó thông hết. Mà người xưa tôi nói là thông thoáng đó. Mà cái việc tu mình cũng vậy, việc tu mình cũng thâm thoáng, mà việc làm các việc Phật sự nó cũng thâm thoáng. Trên bữa tôi lên Trúc Lâm, có một số huynh đệ cũng còn nhỏ, cũng khoảng 6-7 tuổi hạ thôi. Rồi thấy huynh đệ ra bây giờ người nào cũng nhận miếng đất, rồi cất thiền viện, rồi cất thóc, rồi cũng ham. Bây giờ ở trong chúng 7-8 năm, cộng với 4 năm đó là 11 năm. Thì sao bây giờ cũng muốn ra ở riêng được cái thoải mái, là bây giờ mình muốn đi đâu mình đi cũng xin phép ai, nó cũng thoải mái một chút, phải không? Cho nên đến hỏi tôi, hỏi là khi mà thầy ra thầy làm thiền viện rồi thầy làm Phật sự nó bị trở ngại hay không, thì tôi nói là may nha, may mà sư ông Trúc Lâm sư phụ tôi cắt cử tôi rõ ràng. Mà ra đây mà còn rất nhiều cái trở ngại, rất nhiều cái chướng duyên nó đến. Mà bây giờ huynh đệ mình á, khi mà không ở trong chúng mà không có chịu tích phước tích đức, rồi làm cách gì để mà ra gây dựng được cái Tùng Lâm? Mà lỡ bây giờ mình có tiền mình gây dựng đến Tùng Lâm, ai đến tu học với mình? Đó rõ ràng. Cho nên đây mình thấy là các bậc tổ sư là khi mà các ngài ở trong chúng, các ngài xả thân làm rất nhiều các việc thiện pháp để bổ túc cho cái việc tu tập. Cho cái việc mà lập đạo tràng, mở tâm chỉ, chứ không phải không không mình nhảy ra. Nên đại chúng nhớ là cái câu chuyện mà của ông thầy phong thủy mà nổi tiếng nhất á, là ông Tả Ao á, rất là giỏi, bên Trung Quốc phải qua học lắm luôn. Mà con cháu ông là nói là bây giờ là chú, là bác, là anh, là gì đó phải tìm cho một cái miếng đất để mà đem gia đình đến rồi chôn, để sau này làm giàu có, chỉ cái việc tốt á. Ông nhất định ông lắc đầu. Rồi khi mà ông sách móc á, ông nói như thế này, ông nói bây giờ ông hợp gia đình hết, ông nói là bây giờ mà muốn tìm cái việc mà cho tốt, tìm long mạch cho tốt đi cũng được, nhưng mà muốn tìm cái long mạch thì 3 năm sau á là quật mồ ông lên, thì ông sẽ thấy, ông sẽ chỉ cho cái bí quyết tìm long mạch. Thì quá trình lúc đó dòng họ cũng nghèo, bắt đầu mới nhớ là cái lời của ông, đúng 3 năm cái quật mồ ổng lên. Lại chúng biết trên cái nắp quan tài ông để gì không? Biết không? Hả? Trên nắp quan tài ông để 6 chữ à. Gọi là tiền tích đức hậu tầm long. Mấy tay mà phong thủy mà giỏi là đều nhớ cái câu này hết nha, chứ phải. Tôi mới học lẫm bởm mà tôi cũng nhớ. Tiền là gì? Tiền là trước là anh phải tích đức, anh tạo phước, rồi sau anh mới tìm long mạch. Chứ còn bây giờ anh chưa tích đức, chưa tạo phước mà anh tìm long mạch cũng như không. Có nghĩa là anh phải tích đức, tích phước, rồi anh ra anh lập tông chỉ, mở đạo tràng, anh xây thiền viện, làm tất cả mọi cái, lập cái việc Phật sự mới được. Còn ở trong chúng anh làm mà giống như có một cái gì, một cái gánh nặng trên cái vai anh, thì chưa chắc gì mình phát huy được. Thấy không? Cho nên hôm qua có một ông thầy, ông ấy nói với tôi là con số huynh đệ thôi, một người hay người thôi, là cư sĩ thôi chứ gì. Mà khi mà làm việc là không hiểu như thế nào đó, là giống như là bị một cái gì đó nó đè nặng trên cái vai, nó không có được vui, không có được cởi mở, là mình biết chắc chắn rằng bị trục chặt về cái tinh thần, hoặc là nhớ nhà, hoặc là nhớ gia đình, hoặc là ngày xưa ngồi đời mình hút thuốc, bây giờ cắn hút thuốc và bây giờ nó bị dẫn dắt rồi, nó mình nói là mình dùng cái từ là lờ tờ mờ, làm không có muốn làm, tu cũng rất là khó. Mà nếu mà chúng ta không có phát huy lên được, chúng ta không có phóng chóng trên người xưa, mà khi mà ta tìm được đạo rồi, ta nghĩ rằng phải dấn bước, phải tiến đến. Rồi chúng nghĩ bây giờ cái thân phận của mình là bây giờ mình nghĩ là khi mà mình còn 5 tuổi rồi 7 tuổi, bây giờ là 10 tuổi rồi, bây giờ 20 tuổi rồi, 30 tuổi, 40 tuổi, nhìn lại cái quãng đời mình thấy như sao? Nhìn cái quãng đời mình thấy như sao? Cho nên có một cái bài thơ đó. Có một cái bài thơ họ viết là khi mà họ đọc lên một cái mẫu chuyện như thế này. Khi có một cái anh chàng thư sinh này, anh đến chọn một cái ngôi chùa, tức là vào đời nhà Đường á. Thì khi mà anh đến chọn một cái ngôi chùa rồi, thì bất thình lình một bữa nọ có một cái cô tiểu thư, con của vị tướng quốc đến thắp hương lễ Phật. Thì khi mà thắp hương lễ Phật xong rồi, tự nhiên anh nhìn là anh không có thể nào mà anh xa cái cô này được, ngày đêm anh nhung nhớ. Thì bỗng một hôm thì gia đình mới đến báo cái vị sư trụ trì đó là cái cô tiểu thư này về nhà bị trúng gió rồi chết. Mà gia đình của vị tướng quốc là giàu quá mà, cho nên không có chôn. Bên Trung Quốc có thờ phong kiến, nên họ để trong cái quan tài bằng cái kiến, để trong một cái ngôi mộ lớn ở trong cái chùa tôi cũng quên tên rồi. Mà khi ở trong đó rồi thì cái anh chàng thư sinh là ngày đêm anh đến thắp hương, rồi anh phát nguyện, anh mong muốn là cái cô này nếu mà có đủ nhân đủ duyên trở lại cái cuộc đời này thì hai người kết cái nghĩa nhân duyên vợ chồng gì đó. Và anh phát nguyện anh tụng cái bộ kinh Kim Cang, câu chuyện rất là hay. Và khi mà anh tụng hết cái bộ kinh Kim Cang đó xong rồi thì một hôm anh nằm mộng thì anh thấy cái cô tiểu thư này về báo mộng là ngày đó tháng đó thác sanh ở đó, mà sau này mà muốn tìm cổ thể đến một cái vùng đó, một cái nhà đó như thế. Và anh nhớ như in luôn, vì cái giấc mộng này báo mộng cho anh ba đêm trời, cho nên anh rất là nhớ. Và quá trình mà cái ngày anh đến thì cái cô đó đúng 18 tuổi rồi. Thì khi mà anh đến rồi một cái anh sửng sốt, bởi vì ngày xưa là cái hình bóng của tiểu thư mà bây giờ đầu thai đã trở lại kiếp khác rồi, không phải tiểu thư nữa mà thị nở rõ ràng. Cho nên là khi mà đọc đến cái phần nhân duyên này thì có một cái bài thơ nói là: ai có thể trở về trong quá khứ, ngược thời gian tìm lại bóng hình xưa. Ngược thời gian tìm đâu được. Ai có thể đi đến chốn tương lai để nắm giữ những gì trong cõi mộng. Bây giờ mình được may mắn là cho nó là mình, cái người tu của mình rất là may mắn, là chúng ta làm chủ được cái sợ hãi, làm chủ được cái sự sanh tử, làm chủ được cái sự sống chết. Mình có được cái như thế mà thấy được như thế là mình mới thấy mình hơn người đời. Dầu cho người đó là vua, là tổng thống, là thủ tướng, mình hơn người ta chỗ đó. Đây nói thẳng một điều luôn: tôi không có sợ chết, tôi không có sợ hãi trước sanh tử, tôi không có còn sợ được mất gì nữa. Tôi nói thiệt, mình tu thiền mình thấy chỗ đó. Mà mình thấy chỗ đó rồi thì mình mới dấn thân vào cái con đường chân lý này. Làm hoặc là tu hoặc là học hoặc là gì mình cũng đều xả thân được hết. Còn mình thấy mà thấy, ồ cái người tu mình giống như cái người xin ăn quá, nếu mình không thấy được. Như bây giờ tôi giảng xuống một cái là tự nhiên người ta xuống, tôi cúng dường tôi 20 gom đúng thiệt, giống xin ăn. Nhưng mà mình khi mình nhìn lại, cái người tu mình đúng là Phật dạy các ông rất là cao thượng. Các ông đã tạo không biết bao nhiêu là cái thiện duyên, cái thiện pháp. Bây giờ mấy ông mới tu tập, ông mới hướng đến con đường đó. Khi mình thấy được như thế rồi, mình thấy là mình không phải là cái người Người ta nói là không phải là cái người thường nữa, tức là mình có tu tập. Cho nên bây giờ đại chúng thấy một cái điểm là bây giờ mình may mắn, mình may mắn là mình sanh được làm người. May mắn thứ hai là mình biết được chánh pháp. May mắn thứ ba là mình gặp thầy lành bạn tốt. May mắn thứ tư là được cái môi trường tốt. Thấy không? Mình rất nhiều cái may mắn. Nghiệm lại thôi, bây giờ cho nghiệm 5 phút. Thấy không? Cho nên trong kinh Tương Bộ kể một câu chuyện rất là hay. Cái ông tể tướng Satati, ông rất là giỏi. Một hôm cái giặc ngoại xâm ở biên cương qua đánh, mà cái thế giặc rất là mạnh. Thì khi mà ông vua Ba Tư Nạc ông chỉ thị cho ông tể tướng này dẹp loạn, thì quả tình ông tể tướng là rất có tài năng, có năng lực. Ông dẹp loạn đúng 3 ngày bình định hết. Thì khi mà bình định xong rồi, cái ông vua Ba Tư Nạc này ông muốn thưởng cái công ông tể tướng này, cho nên ông mới cho cái ông tể tướng này làm vua trong 7 ngày. Và ông vua Ba Tư Nạc ông hỏi là trong cái đời của Khanh cái gì mà Khanh thích nhất? Bây giờ làm vua rồi, bây giờ còn thích cái gì nữa? Bây giờ đại chúng thấy thích gì? Thì cái ông tể tướng này ông nói là trong cuộc đời của ông là ông thích nhất mà ông yêu nhất, và có những đêm ông tơ tưởng ông ngủ không được, chính là một cái cô vũ công của ông vua Ba Tư Nạc. Ghi không? Mấy con này rất là đẹp, múa rất là giỏi. Tức là những cái gì mà trong cái cuộc đời, trong cái thế giới hoạn hữu này mà đẹp nhất á, là điều tô điểm cho cái con người cô vũ nữ này. Cho nên ông tể tướng là ông mê, ông say, ông đắm. Mà bây giờ ông vua Tư Nạc nói thì ông phải nói thẳng ra. Thì ông vua Tư Nạc nói như này: được, vì Khanh có cái công lớn, cho nên chẩm sẽ tức khắc giao cái cô vũ nữ này cho Khanh luôn. Thì khi mà nghe cái câu chuyện đó rồi thì một số ngoại đạo Bà La Môn đều khen cái ông tể tướng này có phước. Nhưng mà Thế Tôn nói một câu: nhưng mà này các tỳ kheo, không quá 7 ngày cái cô vũ nữ này sẽ chết. Và cái vị tể tướng này ngay trong giờ phút đó, vị tể tướng này chứng nghiệm vào 4 tệ phân tích và chứng quả vị vô sanh, và ngay tức khắc nhập Niết Bàn tại chỗ. Thì những bậc trí đều tán thán hết: ông tể tướng này quá có phước, quá là hy hữu. Nhưng mà ngược lại ngoại đạo ta chê, ta nói Thế Tôn sao mà thọ ký. Thế Tôn có thọ ký không? Thế Tôn có thọ ký. Mà Thế Tôn thấy sự việc trước, Thế Tôn nêu ra một cái vấn đề đó. Cái con đường ông phải đi như thế này nè, cái việc làm ông sẽ thấy như thế này. Thế Tôn nêu ra thôi chứ không có thọ ký. Pháp nó như thế mà. Thì quá trình khi mà ông làm vua suốt 7 ngày, tức là ngày nào cô vũ nữ cũng lên múa và hát cho ông hết. Thì đúng cái ngày thứ 7 cô đang múa hát cái ngã lăn ra chết. Ông khóc là chưa từng bao giờ mà có trong cuộc đời ông khóc. Ông sầu, ông khổ, ông không muốn sống nữa. Cuộc đời ông không muốn sống nữa. Rồi ông ngộm suy nghĩ: Ai dập tắt những cái khổ đau này cho ông? Cuối cùng người ta giới thiệu ông đến Đức Thế Tôn. Quý thầy, quý cô biết là Thế Tôn nói sao không? Này tể tướng, quả thật ông đến đúng người á. Cái cuộc đời mà ông đã gặp không biết bao nhiêu sầu khổ, nhưng mà cái sầu khổ này lớn nhất trong cuộc đời của ông, chỉ có Như Lai mới dập tắt nỗi sầu khổ của ông. Nhưng mà này tể tướng, đã từ vô lượng kiếp cũng vì cái người này mà ông khóc, nước mắt ông đã nhiều hơn 4 biển đại dương. Tức là cái người này ông đã từng khóc nhiều rồi, khóc rất là nhiều. Và Đức Thế Tôn đọc một bài kệ như thế này: hãy thanh lọc quá khứ, đừng tính chuyện tương lai, nắm bắt ngay hiện tại, ông sẽ sống bình yên, tức khắc chứng A-la-hán. Ghê không? Vô lượng kiếp ông đã từng khóc, vô lượng kiếp ông đã từng đau khổ, vô lượng kiếp ông đã từng đắng cay. Cho nên nói thiệt một điều, tôi có một cái nhân duyên, nhân duyên gì cũng biết, nhưng mà tôi có một cái nhân duyên là tôi hay làm văn, làm thơ, làm gì đó. Ngày xưa tôi có đi qua bên Ấn Độ, có một cái cô Phật tử này, cô đứng lên cô hỏi, lúc mà trên cái chuyến đường dài đi á, mỗi người mỗi câu chuyện á, thì cô nói là từ nhỏ giờ cô chưa từng bao giờ rớt nước mắt, chưa từng rớt nước mắt. Đến mức độ mà ở một cái vùng ở trên Phổ Yên á, là nó có một cái nhân duyên là khi mà cha mẹ mất là bắt buộc phải khóc, còn không khóc là phải tạo cái gì đó phải khóc mới được, còn không khóc là bất hiếu. Mà có nói thiệt một điều luôn là khi mà bố có mất cô không khóc cũng được, không bao giờ cô rớt nước mắt. Mà khi mà cô đọc lên cái bài phát nguyện tôi rồi, cô nói là cô khóc như mưa. Biết bài phát nguyện tôi sao không? Đọc lên chút xíu nha. Kính lạy mười phương Phật. Gì nữa, ai thuộc không? Cư sĩ ta thuộc hết rồi. Gì? Con đau khổ nhiều rồi, vô lượng kiếp luân hồi, đắng cay hòa tủi nhục. Là chúng mình thấy mà vô lượng kiếp luân hồi, mình đắng cay tủi nhục nhiều lắm mà mình nhận ra. Trên người xưa mà khi mà ta chứng nghiệm về đạo lý, ta sống được rồi, ta sợ hãi về cái luân hồi sanh tử, nên các ngài mới phát nguyện lớn vào trong cuộc đời này. Là gì nữa? Nên nay con phát nguyện giác ngộ quyết tìm về. Này bài này đọc lên là Diện Minh với kia phải đi xuất gia trong cửa nữa. Phải không? Ra ngoài vừa hay. Giác ngộ quyết tìm về sao? Giải thoát mọi khổ sầu, độ sanh đền ơn Phật. Bài khóc khóc như mưa luôn. Bà khóc. Bà nói là khi mà bà đọc cái đó xong rồi là về là quyết là quy y Tam Bảo, làm các thiện pháp, bây giờ đi thiền viện nghe pháp, hồi xưa muốn đi, bà người Hà Nội. Thấy không? Có những cái mình nói là có những cái án quan nó tác động đến tư tưởng người ta. Chứ không phải dễ đâu. Trên người xưa người ta nói làm sao, chỉ cần một cái ngòi bút là đánh tan mấy vạn quân, bây giờ mình tin. Thấy không? Chỉ cần ta đọc lên một bài thơ là ta nghe một cái câu kinh, tự nhiên ta chấn động về tâm thức người ta, bắt đầu ta chuyển cả cuộc đời người ta. Mình nói thẳng một điều chứ bây giờ đại chúng mình nghiệm lại đi, mình nghiệm lại những người mà lớn tuổi nghiệm lại nè. Cái thân phận của kiếp mình bây giờ mình nghiệm lại, ngày xưa tôi thấy nè, tôi vào thường chiếu 23 tuổi khỉ quá. Bây giờ nhìn lại là 47 gần 50 thay ghê. Thấy không? Gì? Loi hoai đã nửa kiếp người, thu bay trên nửa nụ cười xanh sao, rõ ràng mở mắt chim bao, biết như mộng huyễn cũng đau xé lòng, ngửa tay có được gì không, quạ chăng những hạt bụi hồng li ti, cuối cùng cũng đâu được gì đâu. Thấy không? Thì thôi bây giờ chúng ta phải mạnh dạn, chúng ta dấn thân vào con đường này thôi, chứ không bây giờ không có con đường thứ hai. Con đường thứ hai không có. Chứ người xưa ta ra đi một cái là ta chặt đứt, gọi là đơn đao đột nhập vô thượng giác, chặt đứt. Thấy không? Cho nên ta đến trong chúng ta mới xả thân được. Mà xả thân là không có dính mắc nhang nhớ, không dính mắc, không chấp trước. Mình gọi là tận lực á, tận lực hết sức mình, gọi là tận lực chi thiên mệnh, làm hết sức mình đi. Trên ngày xưa nói thẳng một điều, tôi không có mong mỏi là tôi không có tưởng tượng là tôi đi qua Canada ở 3 năm. Tự nhiên đùng một cái sư âm cắt qua rồi qua ở. Rồi hết duyên cái hòa thượng kéo về, về cái mình cũng nhận, mình không có nghĩ là mình ra miếng đất mình ở. Phải không? Nên mình khi mà chúng tôi ở trong chúng là làm hết sức mình, tu hết sức mình, thì tự nhiên mọi cái nó có những cái sắp xếp. Làm cái gì nó cũng thông suốt, khó khăn như thế mình vượt qua được. Là do là cái phước mình có, cái thiện pháp mình tạo. Cho nên qua cái phần này tôi nêu lên cho đại chúng thấy là khi mà chúng ta nắm bắt được như thế rồi thì chúng ta tu nó có một cái niềm vui. Mình thấy con đường mình nó thênh thang, nó rộng mở. Phải không? Chứ nó không phải là có một cái lối bích, mà nó có một cái lối thoát. Sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, liễu ám hoa thơm biệt nhất thơm. Để chúng mình lâu lâu mình nhớ câu đó nha, đừng có nhớ cái lương cái gì đó, phải không? Mình nhớ cái đó có khi là tự nhiên có một cái gì nó tác động đến mình vượt qua được. Cái chuyện tu mình không phải là dễ đâu, mà tự nhiên mình nhớ một câu kinh, một bài kệ, cái tự mình đọc lên. Ngày như hôm nào đó mình ngồi mình buồn, sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, núi cùng sông cạn ngỡ. À, còn có một gì? Một rừng hoa thơm, có một lối mòn, mà đó là con đường quê hương mình đến. Tự nhiên phấn chấn lên. Cái đời tu của mình nó có những lúc nó bị chắc chở, nó bị cái nghịch duyên, nó bị có những cái nỗi niềm khổ nó đến, là do có trong thời quá khứ chúng ta tạo một cái nghiệp nó bất thiện. Từ bây giờ nó rớt đúng cái thời kỳ, cái chu kỳ đó, cái ngày tháng năm đó, nó có một cái nỗi buồn dai dứt không muốn tu nữa. Bây giờ mình muốn tu phải làm gì? Tự nhiên có một bài kệ: quân bất kiến tiệt học vô quy, nhàn đạo nhân bất trừ vọng tưởng bất cầu trần, phải không? Nói ra bây giờ chẳng hạn, bây giờ cái nước này bây giờ nó đục quá ha, giờ phải làm gì để đổ nó? Chỉ cần để chúng lấy cục phèn bỏ vào đánh lên nó trầm. Thì khi mà chúng ta bị một niệm nó bất giác nó đến, nó làm cho mình nó ri rứt, nó làm cho mình khó chịu, thì tự nhiên chúng ta nhờ đến pháp, nhờ đến năng lực của thiền, chúng ta vượt qua được. Rồi chúng nghiệm kỹ đi, nghiệm kỹ trong cuộc đời tu chúng ta sẽ gặp. Tụi tôi đã gặp rất là nhiều lắm. Mà khi mà chúng ta tu tập như thế rồi thì tự nhiên mình có một cái niềm tin lớn. Dấn thân, tức là mình phải dấn thân. Đại chúng, mà tôi nói là đại chúng đừng có ngại là mình cái việc Phật sự mình đó. Sợ mình không đủ sức thôi, chứ sau này mình trưởng thành rồi cái việc Phật sự nó đến. Chẳng hạn bây giờ chúng tôi sao? Bây giờ chạy mù tóc luôn. Chuẩn bị ra Hà Nội dự cái hội thảo xong rồi dự dỗ tổ xong rồi giảng xong rồi bắt đầu mới chạy ra Quảng Ngãi rồi làm những cái lễ này lễ kia rồi giảng dạy. Một ngày không biết bao nhiêu chuyện nó đến, để chúng thấy tôi bây giờ không có rảnh luôn. Mà rảnh một cái là chạy ra cái coi cái công trình, công việc nó không có hết. Nó liên tục. Mà chính cái điều đó là chúng ta tự nhiên mình có một cái niềm vui, mình thấy mình tu tập hoặc là mình sống trong cuộc đời này không có uổng kiếp người. Mà Đức Phật nói là các ông sống mà phí cuộc đời này quá, giống như cái khúc gỗ mục. Ngày cuối cùng cuộc đời của mình nó giống như khúc gỗ mục mà bỏ, không làm lợi ích gì hết. Bây giờ mình phát nguyện như thế nào đó, mình làm cái khúc gỗ mà người ta làm nhà được, người ta làm cửa được, chứ đừng có làm khúc gỗ mục. Cái việc tu của chúng ta là sẽ có đến. Để chúng tin chắc điều đó đi. Cho nên chúng tôi không có nghĩ là mai này mình sẽ làm được việc gì hết. Cho nên khi mà chúng ta cắt được cái lưới ái rồi đó, hoặc là gia đình, hoặc là người thân thuộc của mình chặt, thế là chặt xong rồi mình đi luôn. Đừng có nghĩ là mai kia mình trở về. Cái bài hát gì mai kia trở về gì đó, chúng ta đừng nghĩ như thế. Cho tôi kể ra một câu chuyện vui cho đại chúng thấy nè, mình cắt đứt là phải cắt cho đứt. Ở trong nghệ thuật sống có một câu chuyện như thế này. Có hai vợ chồng sống trong một cái ngôi nhà nhỏ. Cái một hôm cái ông chồng ông xuống nhà bếp, ông ngồi ông thừ lừ, ông buồn lắm. Ngồi khó, ông thấy buồn rất là khổ. Thì cái bà vợ mới xuống hỏi: sao tôi thấy bữa nay ông buồn như vậy? Sao tôi thấy ông mặt ông buồn như vậy? Bà nhớ không? Bà nhớ 20 năm về trước không? Nhớ chứ không nhớ. Chuyện sao không nhớ? Bà nhớ là ngày xưa cũng cái chỗ này nè. Bà nhớ cũng chỗ này. Tôi với bà ngồi tâm sự, cái ba bà cầm cây súng chỉ vào đầu tôi. Bây giờ Một là mày vào trong tù mày ở 20 năm. Hai là mày phải lấy con gái tao, bây giờ mày muốn cái gì? Cuối cùng mày nhớ không? Tôi nghĩ tôi vào trong tù khổ quá cho nên tôi lấy bà. Bởi vì sao bà buồn? Sao ông buồn? Sợ dĩ mà tôi buồn, tôi nghĩ phải chi ngày xưa tôi vào trong tù, bây giờ tôi ra tù rồi. Phải không? Ngày xưa mà tôi vào trong tù, bây giờ tôi ra tù rồi, mà bây giờ bà thấy 20 năm rồi, bây giờ chưa ra khỏi cái tù. Tôi buồn là buồn ở chỗ đó. Thì bây giờ mình bây giờ, người xưa đó là ra khỏi ngục tù đó. Bây giờ mình đừng có ra khỏi cái ngục tù tam giới gì hết. Bây giờ mình đang ra khỏi ngục tù phiền não. Những cái ngục tù nó làm cho mình nó ăn không được, ngủ không được, nó làm dây dứt, nó khó chịu. Trên người xưa ta nói là người, ông ra khỏi cái ngục tù rồi, bây giờ ông muốn vào làm cái gì nữa? Người xưa ta nói mạnh lắm. Hoặc là ông đã khẹt ra cái cục đàm rồi, bây giờ ông dám, ông nuốt rồi nữa hay sao? Nó mạnh, rất là mạnh. Mà có những lúc chúng ta bệnh một cái tự nhiên mình muốn, thôi bây giờ không có thích. Mình không có thích ở một cái bầu trời bát ngát bao la, về gia đình cái để mình dưỡng bệnh. Mình cứ nghĩ là mình bị có một cái gì đó làm cho mình nó cản cái đường đi của mình. Thấy không? Và chúng có bệnh bạn có dám dấn thân mình ở đây không? Chết cũng ở Tùng Lâm. Người xưa tôi nói là sống làm Phật Tùng Lâm mà chết làm Phật Tùng Lâm. Tôi không có nói là ma chi, ghê quá. Làm Phật chứ đừng nói là ma. Thấy không? Cho nên là tôi đọc mấy cái chỗ này tôi rất là thích, là ở trong chúng rất là siêng năng, ăn không cần no, ngủ không cầu ấm, sống thanh bạch khổ hạnh, tiết tháo hơn người. Tiết tháo có nghĩa là ngài buông xả được, nhân nhớ kỹ nha, tiết tháo là ngài không có giặt mắt, không có nhỏ nhặt, không có tính toán, không có so đo. Làm việc cho chúng hết sức mình thôi, chứ cũng nghĩ trong thôi mình đang mình làm nhiều quá mình thấy người ta ở không á, tôi làm mệt mà các ông ở không không. Chưa phải là người tiết tháo. Tiết tháo là mình làm hết sức mình, mà chúng người ta nghĩ hay ta làm cái gì cũng mặc kệ. Mình chỉ làm việc là việc hết sức mình làm cho mình thôi. Đó là gọi là tiết tháo hơn người. Có cái tâm khoáng đạt, mà có cái tâm cởi mở. Mình nói phải nói cái tâm rộng như biển á. Mà cái tâm mình rộng như biển, mình nó ôm hết trọn thấy hư. Trong kinh Phổ Môn á, cái tâm của Phật rộng lắm, cho nên các ngài nó ôm hết trọn gói. Mình ôm chút chút, ôm nửa hoặc là xíu. Thấy không? Rất là rõ. Đó. Bây giờ chúng ta học qua cái phần bữa nay ráng học cái bài này hết đi. Bài này cũng rất là hay. Một hôm Quy Sơn hỏi: ngươi ở đây đã lâu mà sao không thấy thưa hỏi? Sư thưa, thầy dạy con nhằm chỗ nào mở miệng? Quy Sơn bảo: sao ngươi chẳng hỏi thế nào là Phật? Sư liền lấy tay bụm miệng Quy Sơn. Quy Sơn khen: ngươi quả thật đã được chỗ cốt tủy rồi. Đó. Ở lâu năm mà không có thưa hỏi đạo lý gì hết. Thì tổ Quy Sơn hỏi là: ông ở lâu với tôi sao ông hỏi một cái đi. Hỏi cái gì? Hỏi là Phật là gì? Ví dụ như. Mà tổ Quy Sơn định mở miệng cái ngày che cái miệng lại, bịt cái miệng lại. Cho nên hôm bữa tôi ra, lúc trước tôi có giảng ở dưới miền Tây, thì có một cái cô Phật tử cô đứng lên có thưa hỏi là có coi có một cái đoạn Nhân Duyên là thiền sư Triệu Châu nói là nếu mà ta niệm Phật một câu là xúc miệng 3 ngày. Thì cô nói là thiền sư Triệu Châu có chê pháp môn Tịnh Độ không? Không, ngàn có chê. Mà ngài nói như thế, ngài là cái người rất là, phải nói là rất là ca ngợi pháp môn Tịnh Độ, hay nói khác hơn, ngài rất là trung thành về cái pháp môn Tịnh Độ, tuy là ngài tu thiền. Vì cái pháp môn Tịnh Độ niệm Phật mà khi mà đến cái chỗ rốt ráo rồi thì cái câu niệm Phật phải buông, phải không? Mà trong kinh Kim Kim Cang nói sao? Pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp. Pháp thượng là pháp là pháp tột á, nên còn phải bỏ huống nữa là phi pháp. Pháp ở đâu đem đến, phải không? Cho nên mà nói đến cái chỗ Phật rồi các ngài rất là kỵ, rất là kỵ nói đó. Tại sao như thế? Xưa nay không một vật, bốn lai vô nhất vật mà, phải không? Cho nên đại chúng nhớ cái câu chuyện mà thiền sư đã địa, đúng không? Hỏi thế là Phật này cầm cái gậy đập xuống đó một cái. Một hôm cái ông thì giảm cắt cớ đem gậy giấu xong rồi, hòa thượng thế là Phật, tìm qua tìm lại thấy hạ cái miệng mình cái nói không được, phải không? Giấu cây gậy là bây giờ hòa thượng bây giờ không còn cây gậy, giỏi đập cái gì đi, tìm tới thì luôn mất cây gậy. Đệ tử cắt cớ là. Cho nên á, mình là cái người tu Phật Thì ai cũng mong muốn là cái chân lý cuối cùng là để gì? Để thể nhập Phật tâm, tìm con đường chân lý. Mà cuối cùng Phật là gì? Thì đến các vị thiền sư là các ngài quá giải cho mình rất là nhiều cái nhân duyên, nhiều yếu tố vô khi mà chúng ta dụng công. Mình tưởng tượng, mình cái đầu óc mình hay tưởng tượng là Phật phải như thế này, tu phải như thế này thế kia, tưởng quá tưởng tượng. Mà sáng giờ chúng ta thường nghe sư ông Trúc Lâm giảng trong Thiền Tông Việt Nam cuối thế kỷ 20 á, do chúng ta tưởng tượng quá nhiều, tô vẽ rồi chát phấn, thì bây giờ cái khuôn mặt của chúng ta bây giờ đã mất. Hay bây giờ ngày nào mà cũng quẹt cái hồi khuôn mặt mình ra mặt gì không, phải không? Mặt thật của mình bây giờ mất rồi, bây giờ mình che lấp nhiều quá. Phật là giác ngộ tự tâm xa lìa phiền não gì đó, giác giả giác. Phật giả, Phật đà chi tỉnh sân, mình nói một dập luôn thì ông Phật không còn nữa, mất. Cho nên có một câu chuyện trong thiền thoại kể lại đó, có một anh giáp mà khi anh lớn lên thì cha mẹ mới hồi xưa là bên Trung Quốc nó có một cái cuộc gọi là tảo hôn, là khi mà gia đình mà còn nhỏ là đã có hứa gả rồi. Thì khi mà anh lớn, anh trưởng thành rồi, anh đến nhà đền gái thì người ta nói là do sở dĩ mà anh không có lấy được người vợ đẹp giàu có là do anh không có học hành, anh không có đỗ trạng nguyên. Mà nếu mà anh học hành đàng và anh đỗ trạng nguyên rồi thì rất nhiều người đẹp đến, cho nên quyết định anh không có đến với cái cô gái đó nữa. Và anh ra sức anh học ngày học đêm, và đúng 3 năm sau thì anh đi thi quả tình đỗ trạng nguyên. Mà khi mà đi đỗ trạng nguyên rồi thì để về mà cưới vợ đó, thì bên Trung Quốc nó có một cái tục lệ là tức là che cái mặt lại, không cho thấy mặt. Nhưng mà khi mà anh dở cái mặt đó rồi thì anh mới la lên nói, trời ơi, phải tôi biết cái việc như thế là tôi không học hành làm gì. Đại chúng biết tại sao không? Thì nó phát hiện ra rằng là cái cô vợ của anh là con tám mà ngày nào nó cũng dắt đèn trâu qua nhà anh hết. Bình thường mà do anh tưởng anh vẽ về là vợ anh thấy này thế kia, thấy là cái gì đó. Thì các thiền sư nói khi mà chúng ta ngộ được rồi thì chúng ta thấy nó rất là đơn giản, nó rất là bình thường. Mà muốn đến cái chỗ đơn giản, muốn đến cái chỗ bình thường đó, thì trong cuộc sống tu tập của chúng ta phải đơn giản, phải bình thường, gọi là bình thường quá. Có những cái sự kiện gì đó mình coi nó vấn đề là nhỏ, không có dính dáng gì hết, bình thường. Người xưa ta gọi là bình thường, bình thường tâm thị đạo. Cho nên đến thiền hỏi mà quốc sư Huệ Trung á, hệ như tăng hỏi quốc sư Huệ Trung làm sao được thành Phật, sư đáp Phật và chúng sanh đồng thời dẹp đi, ngay đó được giải thoát. Tức là Phật và chúng sanh dẹp hết. Hỏi làm sao được tương ứng, không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Cái cảnh giới là cảnh giới siêu nhiên, cảnh giới là không có chấp thủ một cái chỗ động và tịnh, chỗ mà phiền não và bồ đề vượt thoát hết. Mà chúng ta khi mà chúng ta tu tập về con đường thiền đốn ngộ, có một lúc nữa chúng ta nhận ra được vào thóc là không phải để ngộ, mà vào thóc là cái chuyện bình thường, bình thường trong những cái sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Chúng ta tu không có đợi ngộ, mà cái việc làm hàng ngày của mình là dẹp bớt những cái niệm mà lăng xăng, những cái niệm tật đố ích kỷ sang tham, nhìn thật kỹ nó để mà chuyển hóa. Đó là cái việc cứu cánh của chúng ta làm, chứ không phải cái chuyện Phật là mình có tưởng tượng gì hết. Tu thiền không có tưởng tượng đó. Cho nên đó, một hôm đó, ông quốc sư Huệ Trung hỏi Tử Lâm Cung Phụng, Phật nghĩa là gì? Phụng thưa là nghĩa giác. Hỏi Phật từng mê chăng? Chẳng từng mê. Quốc sư nói dùng giác làm gì? Chưa từng mê mà dùng giác làm gì? Phải không? Tức là chúng ta tu mà chúng ta thấy được cái đó rồi, nhìn được cái đó rồi thì cái việc công thu mình nó nhẹ lắm, ngồi thiền cũng nhẹ, đi đứng nằm ngồi cái gì nó cũng nhẹ nhàng hết. Mà chính là khi mà chúng ta tu tập như thế rồi, dụng công rất là đắc lực. Nó không có nằm trên cái giáo nghĩa, nó không có nằm trên cái chữ nghĩa nữa, mà nó qua cái năng lực, qua cái chứng nghiệm. Mà khi mà chúng ta có năng lực và chứng nghiệm rồi thì chúng ta mới truyền tải, gọi là chúng ta thổi cái ngọn lửa đem đến cho người ta tu tập sống được. cái đó cần nhất. Pháp gọi là truyền lửa. Để chúng biết truyền lửa không? Người ta đang lạnh, bây giờ mình truyền lửa. Lạnh cái gì? Biết lạnh gì không? Lạnh là ta đang khổ, ta đang phiền não, bây giờ ta thoát là không được. Mình hướng dẫn như thế nào đó, mình truyền lửa làm cho ta ấm lên, ta thấy à, cái con đường này nó như thế như thế. Tôi thẳng một điều luôn, ngày xưa mà tôi đi một cái à, ông thầy Trúc Lâm ông nói một câu như thế này. Ông số thường chiếu nói là tôi đi là cũng sư âm cát, mà có một cái là không báo cho ông biết trước. Bởi vì tôi có một cái nhân duyên là tôi rất là có nhân duyên với cái chúng của Trúc Lâm, mà chính những mà chúng họ lên họ tâm sự với tôi, bây giờ tôi đi họ mới tâm sự. Họ nói không hiểu sao nhưng mà tụi con mà bị phiền não không có muốn tu nữa. Mà đến cái giờ thầy giảng trong cái phòng tùy ni, tôi giảng đúng bốn bộ lực ấy. Mà khi mà giảng xong rồi bắt đầu về, nó giống như có một cái ngọn lửa nó sưởi ấm. Và tu tập suốt 7 ngày liên tục như thế. Là có nghĩa là ở đây tôi nói là đại chúng thấy rồi, khi mà chúng ta làm được những như thế là không phải một đời mà chúng ta lập hạnh mà nhiều đời. Mà bây giờ đời này chúng ta đặt chân đến chúng ta lập hạnh thì chúng ta có một cái căn cứ. Cái bản hoàng của mình là gì? Bản hoàng của mình là độ sanh đền ơn Phật. Thì bây giờ mình phải lập cái hạnh tùy theo đại chúng muốn lập hạnh gì tùy, đúng không? Mà lập hạnh là phải có một cái hướng đến, chứ không phải lập hạnh xuống. À, cho nên mà khi mà chúng ta có một cái năng lực, có một cái chứng nghiệm rồi, bây giờ chúng ta truyền tải thổi ngọn lửa gì đó ngọn lửa ở Đắk Nông gì đó hay là Đắk Lắk gì đó, ngọn lửa của những người dân tộc đó, ví dụ như, thấy không? À, thổi đến cho người ta. À, tôi có những cái nhân viên hẹn như ở Hà Nội đi, lâu quá mà tôi không ra, thầy chủ trì Sùng Phúc nói ông phải ra gấp. Phật tử nó chờ, mà chúng thấy là tôi phải thông cảm, tôi lâu lâu tôi phải chạy ra Hà Nội có lý do. Vì họ rất là khao khát. Mà họ khao khát là gì? Họ khao khát họ mình giảng cho họ, mình hướng dẫn cho họ như thế nào đó, họ bắt được từ cái năng lực của họ sống lên chứ không phải là của mình. Đó, sau này đại chúng là đại chúng mà tu tập như thế nào đó là mình hướng dẫn người ta, mình nói như thế nào đó cái năng lực ta phát huy lên. Đúng không? Rất là rõ. Đó cho nên và cái phần này là đại chúng thấy là khi mà chúng ta tu tập được rồi, mình làm rất nhiều lợi ích cho những người khác. Nên cái đời tu mình thấy không có uổng. Mình đừng có nghĩ rằng ông thầy cũng nói gì chứ chắc gì mình được. Mà ngày xưa mình cũng đâu có nghĩ rằng mình được như thế. Mình tu tập được như thế, mình làm được các việc Phật sự, mà mình trong chúng mình có ráng tu ráng học. Mà nhớ kỹ một điều là chúng ta nhớ kỹ một điều, đừng có ôm ấp những cái phiền muộn của người khác đến với mình. Nhớ kỹ một điều đó. Sở dĩ mà chúng tôi mà sống còn được, vượt thoát được những cái trở ngại, những cái chướng duyên, những cái lợn sống lăng tăng trong tâm thức mà bây giờ tu tập qua rất nhiều các thiền viện, các tùng lâm, là chúng tôi dùng một câu gọi là mặc kệ. Mặc kệ ông làm gì, làm kệ ông. Tức là mình dùng cái từ gọi là buông xả đó, buông xả nhẹ xuống cái, bỏ Phật nhẹ xuống rồi mình đứng lên, mình đi tiếp. Đừng có luyện một cái mạnh nha, nhớ nha, bỏ nhẹ nhẹ xuống đi tiếp. Nhớ đừng có luyện mạnh, thấy không? Nhiều khi mình bực quá mình luyện mạnh, dùng dằn gì đó, mà tức là mình khổ chưa? Đại chúng thấy cái đời tu mình không có uổng, tôi nói thẳng một điều luôn, không có uổng đời tu của mình. Đó. À, để làm rắn cái điểm này nữa là tôi kể cho đại chúng một câu chuyện. Đại chúng chắc cái câu chuyện này biết rồi. Ngày xưa tôi đến Trúc Lâm, mà khi mà tôi đến Trúc Lâm tôi tu học thì có một ông thầy, tôi còn nhớ ông thầy Giác Thiền. Ông nói là tôi á, ông tu học mà giống ngài Ô Chu á. Ngày xưa tôi không biết Ô Chu là ai, thì sau này tôi coi cái mẫu chuyện mà người trồng hoa và chàng tu sĩ, thì trong đó có cái câu chuyện gọi là chiếc áo cũ, các đại chúng biết rồi phải không? Mà ngày xưa nha, mà nói mà tôi ra mà cuốc đất hay là làm cái việc gì mà nặng nhọc là trò giống như là mà kia mà ngồi đọc sách là rất là thích. Sở dĩ mà tôi quyết định tôi bất cứ giới nào cũng phải lên Trúc Lâm. Là tôi thấy lên Trúc Lâm là tu học thì nhiều, trên thích lắm. Còn cái việc mà gánh nước, chẻ củi hay làm gì chúng ta bực đó. Mà khi mà đàm luận mà nói pháp nhân là, nói thiệt luôn, tôi là sôi nổi nhất, rất là thích. Rất là thích sôi nổi trong đám đông. Chỗ nào mà đông đông rồi là có tôi đó. Đó là ai vậy? Thì ở đây tôi kể câu chuyện cho đại chúng thấy. Tức là khoảng vào thế kỷ thứ 12, 13, ở Nhật Bản có một vị tổ sư, gọi là tổ sư Tâm Tàu Động, tên là Thiền Sư Đạo Nguyên. Mà ngày xưa cũng như thế, ngày xưa ngài cũng thích học rồi, thích tu, thích đi hành cước các nơi, cho cũng thích làm. Một hôm á, tàu cập bến từ Nhật Bản, tàu cập bến vào Trung Hoa. Ông đi mua nấm, ngài hỏi một câu: thưa thầy, bộ ở thiền viện của thầy hết tăng trẻ hay sao mà sai thầy đi mua nấm? Đúng lý là giờ này thầy phải giảng pháp, thầy phải tổ thiền, thầy phải kiểm thiền, chứ tại sao thầy đi mua nấm? Thì cái vị sư già nói như thế này: Này vị tăng trẻ, sau này ông chứng nghiệm về đạo rồi ông mới hiểu ý nghĩa của thiền là gì. Thì lúc này thiền sư đừng nghi hỏi: thiền là gì? 1, 2, 3, 4 nhiều đó không? Rồi ông tăng già mua nấm, ông lên thiền đi. Sau này ngài ngộ đạo là ngài mới thấm được cái câu nói của vị tăng già này. Khi mà ông chứng nghiệm về con đường thiền rồi, ông mới biết rằng cái việc đi mua nấm nó không khác gì cái việc hành thiền. Cái việc cứu cỡ nó không khác gì đang ngồi trên pháp tòa giảng pháp. Tu thiền nó đặc biệt cái chỗ đó. Để chúng mà cứu cỡ mà hoặc là đặt rau hoặc cái gì đó cũng là bài thuyết pháp sống động, không phải dễ đâu. Có một hôm nào đó cái mình đang làm một cái động tác nào đó, có người Phật nói: trời mà đẹp quá, phát tâm bồ đề, phước của mình đến. Nhịp trời ơi, cái bàn phải tu kỳ quá, rồi tổn phước. Vậy thôi, đơn giản, ta nhìn ta phát tâm, thấy không? Ta nhìn tự nhiên ta phát tâm liền, trời ơi sao thầy này quá siêu đẳng, quá siêu nhiên, nhìn ta phát tâm. Cho nên trong cái việc mà mình làm hàng ngày á, là có những người họ theo dõi, nhìn là thấy là giật mình liền. Như một đoàn Phật tử đi ngang là thấy ông thầy nằm cuốc cỏ, sao mà đẹp, sao mà nó tự tại mà nó thanh thoát về phát tâm xuất gia. Chứ thôi. Còn thấy mình, trời ơi ông này ghê quá. Phải không? Thấu được đời tâm. Rất là nhiều cái sự kiện nó xảy ra như thế, để chúng mình đừng có tưởng, phải không? Đó thì sư Đạo Nghiên này cũng như thế. Rồi một hôm có một người đệ tử đến ra mắt ngài xuất gia, tên là Ô Chu, đệ tử lớn của ngài, trưởng tử. Mà nói về mà học nhân, nói về mà học, nói về mà đàm luận, nói về mà biện thuyết thì không ai lại, rất là thích. Và một hôm ông đến ông từ giả thiền sư Đạo Nghiên, ông đi chỗ. Và người ta kể lại là không có một nơi nào mà những cái đạo tràng lớn từ Miến Điện, Thái Lan, Campuchia, làm tất cả Tây Tạng đều có mặt của ngài hết. Đến ngày học không biết mệt mỏi. Nhưng mà thiền sư Đạo Nghiên nói một câu: phải đợi đến 30 năm thì cái người này mới dùng được. Ghê không? Học ông biện luận là không có nơi nào ông đến ông bẻ gãy hết tất cả những cái biện thuyết của các vị mà đại sư mà nổi tiếng nhất mà đến gặp ông đều chạy hết. Rồi một hôm ông mặc một cái áo dày cơm quá chăm quá đến gặp thiền sư Đạo Nghiên. Thiền sư Đạo Nghiên hỏi: bộ con muốn đi nữa hay sao? Dạ thưa thầy, con giống một con ngựa mà bây giờ nó mỏi mệt, đến lúc con nghỉ ngơi. Làm một điều là khi mà vào trong cái thiền viện ngày xưa ngày ở, chúng bây giờ toàn là chúng mới hết, những cái chúng lớn là đi hết cũng biết mặt ngay, thấy không? Chẳng hạn như bây giờ mình nói chừng 40 năm nữa thôi, thì ở đây là chúng lớn vắng hết. Ví dụ như Minh Như mà trở về ai biết, thấy không? Như đâu thời gian cái anh về lại anh quý thầy con vào chánh thiện con ở lại, lúc học chính hồi rồi bây giờ đến cái trẻ củi, đến cái làm luận thôi giáo lý cũng học gì nữa dư rồi, thấy không? Thì quá trình thưa Ô Chu là chỉ là xin trẻ củi thôi, suốt ngày trẻ củi gánh nước nấu cơm cho chúng. Thì một hôm cái vị giáo thọ đến mà tôi thấy chú nha, chú làm việc rất là siêng năng, tôi thấy tội quá. Mà cái người tu của mình chú biết không, muốn đến cái chỗ cứu cánh rốt ráo phải học. Thì thôi bây giờ nè, chú tu mà chú không hiểu là cái người mê, mê tín đó nha. Bây giờ tôi hỏi chú một câu nha, chú trả lời được thì tôi dạy chú. Phật là gì? Người ngơ ngác, không có dùng cái từ gì mà để giải thích Phật là gì. Giống như nè, bật miệng nè, không có dùng được. Pháp là gì? Tăng là gì? Ngơ ngác. Đúng là trời sanh chú ra để chẻ củi, trời sanh chú ra để nấu cơm. Những cái pháp tồ lớn là chắc là chú không có đủ nhân duyên rồi. Nói xong giáo thọ ông đi, ngài chỉ cười thôi. Và một hôm bắt đầu là chấm bát nhã gióng lên thiền sư Đạo Nguyên tịch à. Thì lúc đó là bắt đầu là giáo thọ rồi chức sự tất cả, bắt đầu là trong đó kể lại là bắt đầu là tranh giành quyền lực để mà lên làm viện trưởng, người lên làm viện trưởng, ngài chức sự gì đó. Cuối cùng ngài thấy ông xong, cái ngài ra cái hang động, cái ngài ngồi kiết già tịch theo ông thầy luôn. 30 năm sau có một nhà thơ, ông ngài rất là giỏi, ông đi ngang qua cái ông nghe cái câu chuyện đó, kể hết cái tình tiết giữa hai thầy trò. Ông làm một bài thơ, ai thuộc bài thơ đó không? Hả? Thầy là đỉnh núi Cô Liêu, ngàn đời tịch mặc riêu, là thiền sư Đạo Nghiêm. Trò là con sông dài cuồn cuộn chảy về xuôi, còn đâu áo cũ ngậm ngùi gì nữa à, còn đâu biển núi nụ cười an nhiên, ghi 4 câu thơ. Tức có nghĩa là khi mà chúng ta mình chưa chứng nghiệm được đạo lý là mình tưởng là Phật là một cái gì đó, pháp là một cái gì đó, tăng một cái gì đó, mình hướng tâm đến, mình tìm tòi, mình lục lọi. Phật ra là Phật, pháp tăng là chỉ là gánh nước, là bữa củi, gọi là thần thông và diệu dụng gánh nước bữa củi tài. Bữa như thế nào đó là bữa tát cái phiền não của mình, bữa tát đi những cái tham, những cái tật đố, những cái ích kỷ sang tham của mình, bữa cho nó bay hết luôn, tức khắc mình thành tựu. Tôi nói một lúc nào đó mà mình như mà dụng công mà bữa củi bảo đảm là ngộ đạo đại chúng hay á, phải không? Bữa bừng sáng lên rồi xong việc cười. Cho nên tôi thích một cái chỗ này. Bây giờ mình ráng tu, mỗi người một công hạnh, người làm vườn, người làm rẫy, người bữa củi, mà sao đến cái ngày cuối cùng đang đẩy cái củi cười cái tịch luôn. Thật mà mình ráng mình giữ cái công hạnh công phu thì sao đó, tự nhiên mỗi người chẳng hạn như cái người mà chuyên làm rẫy, thấy không, đang cuốc để đứng tịch, người đang chẻ củi đang chẻ đứng tịch, mỗi người mỗi hành động rất là hay, thấy không? Nhưng mà lái xe đừng có tịch chết tôi á. Thấy không, người xưa nó là như thế vậy đó. Cái con đường mình chắc chắn sẽ đi, không mình phát nghĩa là kiếp này không được, kiếp sau, kiếp sau không được nữa, kiếp sau nữa, tức là mình đi cái con đường gọi là biến dịch sanh tử, đừng đi phần đoạn sanh tử. Biến dịch là mình thăng qua lên đó. Cho nên một hôm có một vị tăng đến, thì lúc này thiền sư Tuyết Phong đãi gạo, ông đang đãi gạo cho chúng vậy, thì Khâm Sơn mới hỏi: đãi cát bỏ gạo hay đãi gạo bỏ cát? Sư bảo: gạo cát đồng thời bỏ. Khâm Sơn bảo: đại chúng lấy gì ăn? Sư bàn lập úp thao đãi gạo. Tức là mình thấy cái người xưa lúc nào cũng nói về cái chỗ công phu hết nha. Tức là mỗi hành động, mỗi việc làm ta đều hướng đến chỗ công phu. Đang đãi gạo mình hỏi nè: đãi cát bỏ gạo hay là đãi gạo bỏ cát? Ngài nói là gạo cát đồng thời bỏ hết, tức là không có dính một cái gì đó. Tức là trên cái chỗ sức dụng công là không có dính một mảy tơ. Cái ngài nói là giống như đi qua một cái làng có gọi là cỏ đập, chỉ cần mà dính một chút xíu nữa cũng chết, tán thân mất mạng. Cái việc công phu của mình chúng ta phải nhớ kỹ một cái điểm đó, tức là tất cả những niệm thiện và ác chúng ta buông hết, đừng có dính mắt, đừng có chú tâm vào cái chỗ đó. Cái việc của mình là cái việc dụng công trên cái sức dụng công. Thì tôi nói sơ là để chúng ta nắm bắt hết rồi, phải không? Tất cả những cái gì mà những cái ảo ảnh trong cuộc sống tu tập của chúng ta đều buông xả hết. Thì để làm ráng là cái điểm này, tôi xin kể cho đại chúng thêm một câu chuyện nữa. Tức là ở Thiền Thoại Nhật Bản ghi có một cái cô công chúa này, con của một lãnh chúa ở Tokyo. Một hôm cô trên đường đi đến Osaka, mà cô này rất thích làm cái việc thiện pháp. Thì trên đường đi thì cô gặp một cái người, một cái bà già này nằm bên vỉa đường, bà bị kiệt sức. Thì cô này xuống mới săn sóc bà. Và khi mà săn sóc bà xong rồi, bà nói bây giờ bà có một cái món quà rất là quý để trả ơn cô công chúa này, cho nên bà tặng một chiếc gương. Bà nói chiếc gương này không phải là chiếc gương thường, mà chiếc gương này chính là chiếc gương thần của bà, để bà tặng cô công chúa. Mà khi mà cô về, cô phải soi gương lại, cô biết cô là cái gì trong cái tấm gương này. Một cô công chúa này cũng rất là đẹp người. Thì khi mà sáng hôm nay, tức mà khi mà vua quan văn võ mà thiết triều á, thì cô đi ra cô chào vua cha. Thì khi mà cô ra cô chào vua cha thì tất cả những vị quan đều trầm trồ hết, đều khen ngợi cô có một cái tướng pháp rất là đẹp người. Trên đời này không có ai mà đẹp bằng cô hết. Và khi mà nghe khen như thế rồi, cô về cô lấy cái gương cô soi, thì cô thấy cái một cái con chim phụng hoàng thật là lớn ở trong cái gương đó. Cô nghĩ, cô nói chẳng lẽ mình là cái con chim phụng hoàng này hay sao? Cuộc đời mình chẳng lẽ nó bị bó gọn trong cái kiếp phận của một cái loài súc sanh? Bởi vì cái bản ngã, khi bản ngã nổi lên, chính mình là không phải là người nữa. Bản ngã thấy mình đẹp, thấy mình hơn người. Cuối cùng cô quyết định đi xuất gia. Nhờ cái trí thông minh, nhờ cái thế lực của phụ hoàng, cho nên 3 năm sau cô trở thành một cái vị ni sư, trụ trì một cái ngôi thiền viện rất là lớn. Đồ chúng đến học rất là đông, đệ tử rất là đông. Một hôm cầm cái gương soi vào, cô thử mình là ai. Thì bây giờ con chim phụng không còn nữa, mà cô nhìn trong tấm gương, cái điều mà cô giật mình mà đau khổ nhất là chính là con chim đại bàng lớn vỗ cánh. Hồi xưa là con chim phụng, bây giờ con chim đại bàng, cái ngã càng lớn hơn nữa. Bởi vì cái ngã có thế gian không còn, nhưng mà cái ngã sức thế gian quá lớn. Rồi cuối cùng cô dẹp hết đồ chúng, giải tán hết, vào trong một cái khu rừng có một cái am cốc tu. Lúc đó một thời gian rất là dài, năm đó cô được 70 tuổi, gọi là đi sư bà đó, được 70 tuổi. Thì một hôm có một trận gió thật là lớn, nó thổi đến tung túp liều của cô sập hết. Và khi mà túp liều của cô sập hết rồi, đồ đạc của nó văng tung té hết, bỗng chiếc gương rớt ra. Giờ cầm chiếc gương thử coi mình là ai. Và khi mà nhìn vào chiếc gương rồi, cô mỉm cười và thị tịch tại chỗ. Biết trong chiếc gương có gì không? Thấy trong chiếc gương là có gì? Hoa nè, lá nè, cỏ cây, đất. Cô nói một câu: tâm ta chính là Phật, bao trùm vạn hữu của vạn loài. Thấy không? Cho nên cuối cùng là chúng ta phải buông xả hết để trở về tâm Phật. Mà tâm Phật nó là một cái chuyện bình thường, một cái thế giới tự nhiên trong mỗi con người chúng ta thôi. Cho nên hiểu được như thế rồi, cho nên ngài bẩm miệng nè, bẩm miệng lái. Rồi bây giờ chúng ta học qua một đoạn nhân duyên này nữa, rồi chúng ta hồi hướng. Khi mà nhận được cốt tỷ rồi sao? Sư trở về Tây Thục dựng quán nước bên đường, nấu trà bố thí cho khách suốt 3 năm trời. Một hôm sư dạo chơi sau núi, tình cờ trông thấy ngôi chùa cổ tên là Đại Tỳ. Gần đó có cây cổ thụ chu vi hơn 4 trượng, phía nam thân cây có một lỗ hổng không cần đẽo gọt mà trông giống như cái am. Sư bàn ở luôn tại đó, thời nhân gọi là Mộc Thiền Am. Sư đập cư ở đó hơn 18 năm, tiếng tâm quen khắp. Bắt đầu vua chúa mới đến thỉnh. Thì qua cái phần này để tôi nêu lên một cái nhân duyên nữa là đại chúng thấy là khi ngài sanh ra trong một gia đình rất là giàu có quý tộc, rồi vào trong chúng làm xã thân rồi tu tập, mà khi mà nhận lên được chỗ đó là bắt đầu làm các việc thiện pháp, cất một cái am chanh bên đường, bắt đầu là bố thí trà nước cho người qua lại, Rồi khi mà thiện pháp nó đầy đủ, nó sung mãn rồi, bắt đầu tìm một cái cấp, một cái hang tu, thấy không? Người xưa ta đi từng tự vậy. Còn mình khéo là mình thua, mình khéo là bây giờ mình thiện pháp mình chưa đủ. Mà khi mà chúng ta ra ở cấp, ở am chanh, ở núi non hang thảnh rồi thì bắt đầu cái chướng nó đến rất là khó. Ở trong cái cuốn mà đại chúng mà coi cái cuốn mà Tình Sử Đại Đường, nó có một cái mẫu chuyện tôi thấy cũng rất là hay, tôi cần tôi nêu lên vào cái đời nhà Đường, tức là thiết lý thế dân. Khi mà Trần Viền Trang mà từ Tây Quốc về thì ông vua nhà Đường, tức là Lý Thế Dân, ông cấp một cái ngôi thiền viện rất là lớn, bắt đầu tập trung hết tăng chúng trong nước về để mà biên soạn và dịch thực. Trong đó có một vị tăng rất là giỏi tên là Biện Cơ, xuất gia năm 15 tuổi, đệ tử của đạo Nhạc Khách Sư ở chùa Đại Tổng Trì. Ngài được ông vua Đường Thái Tông ngự chuẩn là cao tăng đại đường, tức là được sự cung phụng của tứ chúng, rất là giỏi, trẻ tuổi, xuất gia 15 tuổi. Rồi khi mà đang dịch thực, đang tu tập như thế rồi, ngài mới được một cái nhà quý tộc, mà trong đó có cô công chúa. Mà cái cô công chúa này là cái người mà ông vua Đường Thế Tông là ông thương nhất. Ông Đường Thế Tông rất có nhiều con, mà cái cô công chúa này ông coi như vàng như ngọc, rất là quý. Rồi sau này cái cô công chúa này được gả cho con của ông Phòng Huyền Linh, tức là tể tướng Phòng Huyền Linh, tên là Phòng Di Ái. Rồi cái vị mà tăng Biện Cơ mà được mà ngự chuẩn mà cao tăng đại đường á, ông không có thích ở trong chúng nữa, cho nên ông lui về, ông ở trên một cái am chanh. Mà cái tướng pháp của ông, cái cốt cách của ông ở trong sử nó kể lại rất là đẹp, tướng phương phi đẹp lắm. Một hôm cái cô công chúa Cao Dương đi ngang qua thấy, đại chúng thấy không? Người ta nói là ma đưa lối, quỷ đưa đường á, cái chỗ đó mình phải lưu ý. Tự nhiên cái duyên nó đến, nó tìm đó, mà khi mà chúng ta ở trong chúng rồi thì tự nhiên cái năng lực của chúng nó đánh dẹt cái ác pháp. Nhớ kỹ điểm đó. Cho nên tại sao mình ở trong cốc, ở trong hang mình bị rớt, là vì mình không có những cái thiện pháp của đại chúng ngăn lại. Giống như là một cái quả tên lửa nó bắn vào đây một cái gì mà bây giờ thành quách mình không có. Mà thành quách không có là bị nổ tung lên luôn, là tức là ác pháp nó chụp xuống mình. Thì bây giờ cái ác pháp nó cũng đến, nhưng mà mình nhờ thành quách của đại chúng ngăn lại, không cho lọt lưới. Dùng cái từ lọt lưới không cho vào, đánh dạt ra hết. Năng lực đại chúng lớn lắm, đại chúng ta nói là gọi gì, là phước chúng như hải. Mình ở trong chúng giống như ở trong một cái biển lớn, mà cái biển lớn này dung chứa, nó dung nhạp tất cả những cái loài thủy tộc, mà trong đó thuồng luồng ở cũng được, rầm ở cũng được, tôm ở cũng được, tép ở cũng được, tất cả gì ở biển cả cũng được hết, cho nó dung nạp mình. Mà khi mà chúng ta còn trong chúng còn nhỏ, mà người xưa ta nói chưa kiến tánh là ông ráng ở trong chúng. Ở trong một cái biển lớn thì tự nhiên nó có một cái những cái rào cản gọi là giới pháp. Cho nên là chúng ta thấy là tại sao mà nhập thất ở trong chúng nó có kết quả, là do những cái năng lực, là cái biển từ trường của đại chúng, là nó làm cho mình sung mãn, mình tu tập nó được an ổn. Còn khi mà chúng ta ở ngồi rồi, tự nhiên chúng ta có những lúc chúng ta dễ dãi, dễ vui. Và một hôm nào đó cái ác pháp nó đến. Ác pháp đây là chính là cái thuận duyên, là cái thiện duyên, mà người xưa nói chính đó là ác pháp nó đến, ghê vậy đó. Và cô công chúa lại đến rồi cúng dường. Rồi một hôm á, đi săn đi ngang qua, rồi cô công chúa này quyết định là kỳ này là phải lôi cái anh này ra mới được. Rồi cuối cùng cái bắt đầu mới rớt, pháp sư Biện Cơ rớt. Và một thời gian mà khi mà tìm cái khăn của cô công chúa bị mất á, thì cái người này đến báo ông vua, thì tri tìm ra là biết cái cô công chúa này có dính dáng với pháp sư Biện Cơ. Ông vua Đường Thế Tông giận quá, rất là giận, la lệnh là bắt đầu quân lính đến cái am chanh lôi đến pháp trường xử trảm. Mà cái thời xưa mà xử trảm ngang lưng á, là cái tội đó lớn lắm, mới xử trảm ngang lưng. Mà trong cái quyển Tình Sử Đại Đường viết rất là hay, là cái ngày mà xử trảm pháp sư Biện Cơ chuẩn bị cái gọi là cái mã tấu, cái đa mã tấu chuẩn bị mà chém ngang lưng của ngài, thì bỗng nhiên có một cái con kiến nó bò qua. Ngài la lên một cái, ngài có dừng lại. Thì cái vị đao phủ ngạc nhiên, nó dừng cái đao lại, cái ngài bắt con kiến xuống, ngài bỏ nó xuống một cái, bắt đầu chém. Nên khi mà chúng tôi đọc cái đó tôi mới giật mình là Đức Phật quá siêu, là tại sao cái giới pháp của Sa Di đầu tiên là cấm giới sát, mà ngược lại cái giới tỳ kheo là đầu tiên nhất là cấm giới danh. Bởi vì khi mà chúng ta thấy là khi mà chúng ta tu tập một thời gian rồi thì cái lòng từ bi mình chúng ta được con kiến cũng giết, nhưng mà con kiến mình không bao giờ giết, nhưng mà những cái chặng đường mà chúng ta đi qua chúng ta không có thể vượt qua được. Khi mà cái duyên nhiều đời nhiều kiếp, cái duyên thù thắng nó đến, mà chỉ có chúng ta ở trong chúng, nương vào chúng chúng ta tu tập thì chúng ta mới trưởng thành, chúng ta đi lên. Trên cuộc đời chúng tôi được cái may mắn là khi mà chúng ta ra, tôi ra ngồi đây rồi cũng là chúng bao bọc tôi tu, thấy không? Ngày xưa ở Thường Chiếu, ở Trúc Lâm cũng được chúng trưởng dưỡng bao bọc mình tu, rồi khi mình ra làm Phật sự rồi cũng được chúng bao bọc trưởng dưỡng mình. Như bây giờ là có một cái sự nhân duyên nào ác pháp nó đến, mình kêu chi khách ra tiếp giật, ví dụ như thế. Ngày hôm nào đó mà có những cái chuyện gì mà đến ở nhà mình nói thôi phổ ra tiếp mình tôi nghe đi, xong ví dụ đó là chúng họ bảo bọc mình, họ trưởng dưỡng mình. Trên đại chúng thấy là khi mà chúng ta chưa kiến tánh, chưa mà sống được với đó rồi, thiện pháp chưa sung mãn, đừng có nên vội ở trong cốc, trong hang, núi sâu rừng thẳm, chết rớt hết, thấy không? Rớt bảo đảm luôn đó. Cho nên là cái phần này là khi mà sư đầy đủ rồi, bắt đầu 3 năm làm các việc thiện pháp để sung mãn, rồi cuối cùng mới đến cốc trong hang ở. Thì như vậy mình thấy là cái giá trị mà khi chúng ta ở trong chúng, cái giá trị mà khi mà chúng ta cùng nhau tu học rất là giá trị đó. Cho nên là sư độc cư ở đó hơn 10 năm, tiếng tâm rất là quan xa đó, rồi bắt đầu mới các vua chúa mới đến, mới thỉnh sư ra hoằng pháp, rồi bây giờ mới lập tông chỉ, mở đạo tràng đầy đủ hết. Thì vậy cuối cùng rồi trong cái bài này là đại chúng thấy không, tóm lại là sư sanh một trong nhà quý tộc, mà khi mà đến đạo rồi thì không còn thấy mình là quý tộc, không còn thấy mình là gì nữa, xả thân làm việc cha đạo, xả thân tu tập, ăn không cần no, ngủ cũng cần ấm, miễn sao tu tập. Thì bây giờ mình qua Trung Quốc mình mới thấy là cái mùa đông nó rất là lạnh nha. Ở đây mình ở xứ nấm thấy gì mà mùa đông rất là lạnh, mà miễn sao là bị gì, miễn sao là tìm được cái con đường chân lý tu tập thôi. Thì tóm lại là chúng ta học qua cái người xưa mà để củng cố cái việc tu học của mình, chứ không có gì khác hết. Đó là cái điều mà chúng tôi muốn nói trong buổi chiều ngày hôm nay. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Rồi chúng ta hồi hướng ha.
Chúng sanh do biên thời nguyện độ phiền não do tận thời nguyện đoạn pháp môn do đường thời nguyện học Phật đạo do thượng thời nguyện thành.